11. Trường sẽ xây dựng ở chòm Đa Lý, thầy Lê Hảo đứng ra trực tiếp lo mọi việc. Gạch ngói sẽ nhờ lấy ở ngôi miếu cũ giữa phường Đa, cần mua thêm một ít voi ngói, gỗ phải đi lấy ở Dùi Chiên. Ông Hội Hiệt đã hứa đóng góp đủ gỗ. Việc đi lấy gỗ giao cho Dương Hương Tư và chú Hai Quân. Dương Hương Tư thì năng lên xuống các ngõ nguồn, nên mọi việc sẽ thuận lợi. Tôi và thằng Cù Lao mang hai cái nồi, một bị gạo, một hũ mắm đặt vào thuyền. Dương Hương Tư thì mua thêm 20 cá chuồn thích, 10 cá mồi dầu, 3 tôm khô, 2 đường cát đem về cho dì Hương để biếu bà con trên đó. Chú Hai mua một xấp thuốc lá đem biếu dì Hương. Gió nồm vừa thổi, Dương Hương đã nhổ sào, cánh buồm nhỏ căng phòng, thuyền rẽ sóng lướt bon bon như đang nhớ rừng núi phải lướt cho nhanh để về cho kịp. Chỉ một chốc sau thì chúng tôi đã đến ngã ba sông, chung quanh là những bãi dâu trải ra bạt ngàn đến tận những làng xa tích. Thỉnh thoảng thì chúng tôi gặp những thuyền chất đầy cau tươi, dây mây, dầu sái, những thuyền chở mít, chở quế, thuyền nào cũng xuôi chậm chậm, càng về ngược, vườn tược càng tùm. Dọc sông, những chòm cổ thụ dáng mãnh liệt đứng trầm ngâm lặng nhìn xuống nước. Núi cao như đột ngột hiện ra chắn ngang trước mặt. Đã đến phường Rạch, thuyền chuẩn bị vượt nhiều thác nước. Đến phường Rạch, Dưỡng Hương sai nấu cơm ăn để được chắc bụng. Mùa nước còn to, có khi suốt buổi phải chống liền tay không phút thở. 3 sào bằng tre, đầu bịch sắt đã sẵn sàng. Nước từ trên cao phóng giữa 2 đá đã dựng đứng, chảy đứt đuôi rắn. Dưỡng Hương Thư thì đánh trần đứng sau lái, co người phóng sào xuống lòng sông nghe một tiếng soạt. Thép đã cắm vào sỏi, Dưỡng Hương Thư ghi chặt trên đầu sào. Lấy thế trụ lại, giúp cho chú Hai và thằng Cù Lao phóng sào xuống nước. Chiếc sào của Dưỡng Hương Thư dưới sức chống bị cong lại, nước bị cản phăng bọt tứ tung. Thuyền vung phăng cứ chục trục xuống, quay đầu chạy về Hòa Phước. Những động tác sào thả, rút sào rập ràng nhanh như cắt. Thuyền cố lấn lên, Dưỡng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc. Các bắp thịt cuồn cuộn, 2 răng cắn chặt, 2 bệnh ra, cặp mắt nảy lửa, ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ Trường Sơn oai hùng. Dưỡng Hương Thư đang phục thác, khác hẳn Dưỡng Hương Thư ở nhà, nói năng nhỏ nhẹ, tính nết nhu mì, ai gọi cũng vân vân dạ dạ. Cho đến chiều tối thì thuyền vượt qua khỏi thác Cổ Cò, chú Hai vứt sào ngồi xuống thở không ra hơi, dòng sông thì cứ nhảy quanh co dọc những núi cao sừng sững. Dọc sườn núi, những cây to mọc giữa những bụi lúp xúp non xa như những cụ già vung tay, đám con cháu tiến về phía trước. Qua nhiều lớp núi đồng ruộng lại mở ra, đã đến Trung Phước. Thuyền vượt thẳng lên Dùi Chiên, nghe nói Dùi Chiên tôi và thằng Cù Lao quên cả chuyện đi lấy gỗ, đầu óc cứ tràn ngập những chuyện bắt hùm sắp đến, chúng tôi sẽ gặp ông Bá Hoành và ông Hội Hiệt. Họ đều có lông chân một ngược, có cặp mắt nảy lửa, làm hùm beo khi nhìn thấy cũng phải cúp đuôi bỏ chạy. Thuyền cập bến Dùi Chiên, Dưỡng Hương Thư đưa thẳng chúng tôi lên nhà ông Hội Hiệt. Ông già phóc nhỏ gầy nhom từ trong cái nhà gạch bước ra, Dưỡng Hương Thư cho biết đó là ông Hội. Tôi sững sờ, không lẽ một người bắt hổ hình phóc lại nhỏ bé khẳng khiu như vậy, hổ khịch mạnh ông Hội có thể bay mất. Tiếng nói của ông dịu dàng chứ không như tiếng sấm, cặp mắt cũng không nảy lửa. Tôi hơi thất vọng. Thằng Cù Lao thì nhìn chăm chú vào chân ông, xem quả lông chân có một ngược không. Ông Hội cũng nhìn chúng tôi thật chăm chú như muốn hỏi hai cháu bé này còn nhà ai vậy. Dưỡng Hương Tư thì nói chúng tôi là cháu của Dượng, là những học trò giỏi. Dượng giới thiệu với ông Hội chú Hai Quân cũng là người làng Hòa Phước. Xưa kia thì chú đã đánh bọn Cường Hào vỡ sọ, sau đó thì đã vượt biển Đông ở ngoài Cù Lao Chàm, tự do phùng phẩy, đã là Phượng Hoàng thì không thể ở chung với bọn gà vịt. Đến nay thì đã 15 năm nước nhà độc lập, chú về lại với quê cha đất tổ. Ông Hội vuốt chòm râu thưa nhìn chú Hai vẻ khoan khoái. Thế là trên nguồn dưới biển, cùng quê cha đất tổ cả, nhờ cách mạng anh em ta lại gặp nhau đoàn tụ. Ông Hội đưa tất cả vào nhà mời khách ngồi vào ghế. Hôm đó thì tôi và thằng Cù Lao ăn mặc sạch sẽ khi ngồi vào những chiếc ghế gỗ láng bóng thấy cũng hợp. Ông Hội lấy làm lạ vì sao mới vừa lục xong Dự Hương thư đã lên chơi sớm vậy. Dự Hương nói là lên lấy gỗ để về làm trường như ông Hội đã hứa. Tưởng gì chứ gỗ đó tôi không dùng nữa, tôi xin biếu hết cho làng. Nhà cửa với miếng vườn này tôi cũng muốn dâng cho cách mạng. Ông Hội nhìn sang chú hai. Không mấy khi các anh, các cháu lên đây mời ở lại ăn thịt ướp tôi cây nhà lá vườn mà. Nhà ông Hội trong bề thế, giữa nhà treo một lá cờ đỏ sao vàng, cách mạng trên này cũng có. Tôi nhìn quanh, những đầu hổ và những da hổ treo thành một hàng trên vách. Trên các cột còn móc đủ các loại sừng, những sừng giống những mũi mát, có cái dài, ngồng ngoèo, giống hệt như một cây nhiều nhánh. Hai bên vách treo nào súng săn, nào mã tấu, dao rừng. Tôi cứ nhìn nhìn, cái gì nom cũng lạ. Một chốc sau cơm đã dọn lên, ông Hội mời tất cả ngồi lại. Chúng tôi là học trò giỏi nên được cùng ngồi một mâm. Ông Hội cầm đũa chỉ vào một đĩa thịt tỳ ấp, giới thiệu đó là thịt hổ. Ăn món thịt hổ sẽ khỏe ra ngay. Đợi người lớn gấp trước thì tôi và thằng Cù Lao gấp thịt bỏ vào mồm. Thì ra thịt hổ cũng mềm như thịt trâu, không cứng như tôi tưởng. Gấp đến cục thứ hai thì tôi nghe thấy khắp người khỏe ra, những mệt mỏi tiêu tan đâu mất. Chú Hai Quân nhấp tí rượu nói, ở vùng xuôi tôi cũng nghe đồn về cụ Bá Hoành nhà ta săn hổ giỏi. Cụ có cặp mắt sáng quắc là nhờ cụ uống nhiều rượu có dầm mắt hổ. Ông Hội cười. Không phải vậy đâu. Mắt ông cụ cũng như mắt mọi người, có muốn săn được cọp phải biết tính nết của nó. Người ta đồn giống cọp tài giỏi lắm, ta nói gì chúng cũng đều nghe hết, nhưng khi đi khỏi 30 thước là chúng quên hết. Cho nên người ta mới gọi cọp là ông 30. Ông Hội cười. Hôm chi là loài hung dữ, nó cũng sợ người, ở rừng sâu không có người qua lại, chỗ phải ta. Nó nhìn như hỏi, con gì đã vậy? Rồi cúi xác lẫn trốn. Nó bắt người là vì đói và cũng là hùm già, không đánh nổi với trâu rừng bò tót. Ngày trước thì cha tôi chuyên gài bẫy, nhiều bẫy nay còn đó. Chú hai chỉ một tấm da treo cạnh những da hổ. Con này cũng là hùm chứ. Nó là giống beo. Đi rừng ta phải dè chừng, beo ngồi trên cây, khi nó leo cây, nó lấy chân sau hất mình lên từng đợt, cứ thế leo lên cây rồi ngồi đợi. Thấy hu nai chạy ngang thì nó thả người xuống phóng lên đón đầu, không để chạy thoát. Tôi và thằng Cù Lao muốn ông Hội kể mãi những chuyện hùm beo, nhưng Dự Hương Thư thì chợt hỏi. Hôm nào anh cho đi xem gỗ? Ông Hội cho biết sáng ngày kia thì phải đi sớm, chúng tôi sẽ vào chòi của ông trong rừng. Gỗ chất trong đó sẽ ngủ lại một đêm trong chòi. Dưỡng Hương hoài quả đứng dậy xin ra thuyền. Dưỡng còn tranh thủ về thăm dì Hương, nhà Dưỡng cách bến Dùi Chiên chỉ hơn cây số, chèo chống dỗi nửa giờ sau là đến chỗ Dưỡng. Dưỡng Hương Thư đưa chúng tôi về nhà. Nhà Dưỡng nằm giữa một khu vườn có nhiều cây cao, cao vút. Cây nào cũng thẳng tắp trông như những cột cờ, trên chớp tỏa ra những tùm lá xanh với những buồng cau sai quả. Dì Hương thì sung sướng vô kể, dì cho tôi và thằng Cù Lao đã vượt thác băng ngàn đến thăm dì ở nơi thăm sơn cùng cốc. Dì rất mong chú hai và thằng Cù Lao lên đóng ở Dùi Chiên, đất Dùi Chiên dễ kiếm sống. Với lại ai đến Dùi Chiên thì ở yên như bàn thạch. Theo dì, tôi đã gầy tọp lại, có vẻ là vì ăn uống quá ít. Lần nào gặp tôi, dì cũng bảo tôi gầy tọp lại, mặc dù tôi đã béo ra làm ai cũng quở. Dì xách cây sào tre chạy ra vườn gõ mít xem có quả nào đã trở tiếng. Quả nào gõ nghe bình bịch, dì lấy câu liêm dứt rơi xuống đất. Tôi và thằng Cù Lao thì ăn mít chín đến ngấy. Dì còn làm đãi khách món da trâu ăn để giải nhiệt. Da trâu ăn mát lắm, nó sẽ giải bớt cái nhiệt của món thịt hổ đằng nhà ông Hội. Dì vừa nói vừa thái món da trâu ướp. Da trâu được dì biến chế hóa trắng hóa, mềm ăn nghe xốp xốp. Dì Hương Thư thì cũng trồng dâu tằm, cũng có nong nia giỏ to giỏ nhỏ chẳng khác gì ở Hòa Phước. Chung quanh nhà cũng có cánh đồng ruộng trồng ngô trồng dâu, chẳng có vẻ gì là thâm sơn cùng cốc. Nhiều bạn hàng đi bữa câu đang trú ở nhà gì, câu dùi chiên quả nào cũng nhiều ruột, loại lòng tôm có ngấn vàng, loại lòng cơm trắng đục. Các bà bữa câu, bà nào cũng muốn tôi và thằng cù lao ăn thử một miếng trầu cho biết vị câu nguồn vừa thơm vừa béo. Dì Hương Tư thì lấy rơm lót vào giỏ, sắp đầy một giỏ xoài tượng biếu chú hai. Dì gửi cho mẹ tôi vài quả mít và năm buồng câu, lòng tôm, quả to như những quả trứng gà. Tiếc rằng sau này lúc xuống thác, những thứ đó bị hất tung xuống nước. Chòi của ông Hội không giống như những chòi giữ ngô ở Hòa Phước. Đó là loại ngôi nhà sàn lớn có đến 10 cột lim, sàn lót bằng ván kiền kiền vững chắc. Lên sàn phải leo một cái thang 6 nấc. Ông Hội dựng chòi giữa rừng, nói là để làm trạm liên lạc cho việc săn bắn. Nhưng đó cũng là nơi trú ngụ của nhiều nhà yêu nước. Dưới chòi có dựng hai thớt lim, cắm đầy chông nhọn bằng sắt. Dượng Hương cho biết, đó là cái bẫy cọp. Khi gài bẫy, ông Hội rút một thớt lim lên. Khi bẫy sập, thớt lim đó đánh ập xuống, hổ sẽ bị kẹt vào giữa, chông sắt cắm vào bụng. Ông Bá Hoành đã nghĩ ra nhiều loại bẫy, có loại bẫy hầm, có loại bẫy kẹp, có loại bẫy sập cắm chông, khi xa bẫy cọp không thể thoát. Ông Hội ngồi dựa lưng vào vách chòi hút thuốc, ông nhìn sang chú hai. Ngày trước, ông nội tôi cũng bỏ làng đi lên trên này mua đồ làm giặc, tôi cũng muốn bắt chước ông tôi. Vào đây thì tự nhiên thấy thênh thang chẳng ai trói buộc mình được. Ông Hội cho biết, ông nội của mình xưa kia thì học chữ nho, đi thi hương. Sau đó thì ông thi võ nhưng không đổ. Sau ông vào rừng tìm cỏ trường sinh, uống vào cho con người sẽ sống mãi. Tìm cỏ trường sinh không ra thì ông quay về nhà. Sau đó thì ông nhập đảng Cần Vương nổi lên chống Pháp. Ông cùng nhiều ông khác lên trên này lập căn cứ nghĩa quân. Vùng Trung Phước xưa kia còn gọi là Tân Sở vì nghĩa quân lập căn cứ rút lui ở đây. Cần Vương không thành, Pháp lùng bắt rất dữ. Ông trốn lên trên này, đổi họ, giấu tên, trà trộn với đồng bào thượng, làm nghề săn bắn. Ông nội trước khi tắt thở đã trói lại với con cháu biết những chuyện nói trên, dặn trước khi nước nhà hết giặc phải về thăm làng cũ, tìm lại tông tích ông bà, lấy lại họ cũ để cho phải đạo. Chú hai ngậm ngùi. Lúc bỏ làng ra đi, tôi cũng thích làm giặc. Ông Hội cười. Sao ba đời chúng tôi mới tìm được quê nội, còn ông anh hai về sau 15 năm, chỉ vì ta mất nước. Trước kia thì trên này thì cách biệt với dưới đó, Hòa Phước cách biệt với Cù Lao Chàm, không phải vì biển rộng núi cao mà vì ta mất nước. Nay độc lập, tất cả giang sơn như xích lại gần. Có gì cách trở nữa đâu. Sau khi cướp chính quyền, tôi đi một mạch từ Trà Vinh xuống cửa Đại. Chúng ta chỉ cách nhau 40 cây số, có núi chèn ngang nhưng cùng một quê nội. Một con chim cu nổi gái, rừng núi như im lại, tiếng nói của ông Hội vang lên rõ hơn. Lúc còn sống, cha tôi chuyên nghề bắt hổ, nhưng ông nói muốn nói là có chí. Cha ông mưu đồ việc lớn, nhiều người yêu nước qua lại trên này, họ gặp nhau bàn mưu tính kế. Cha tôi xây dựng chòi này không phải để nghỉ chân, đây là nơi tụ họp. Nhưng việc lớn không thành thì những người bỏ nhà ra đi lên rừng phải ẩn núp không ít. Họ mài răng căng tay sống hòa mình với đồng bào thượng. Chú hai hỏi, tế có khi mô tay mò đến đây không? Có một lần, sau đó thì nó hoảng kinh, cút mất, rừng núi ông bà linh thiêng lắm. Ông Hội vui hẳn lên. Một dạo chúng tôi được trát sức phải đưa hai quan lớn Pháp đến vùng này có nhiều hùm để quan săn bắn. Cha tôi lấy dao đâm thủng chân tay, nói là bị cọp báu không thể đích thân hộ tống các quan lớn được. Phải giao việc đó cho tôi là con trai, cũng là một tay săn cọp. Cực chẳng đã tôi phải phân theo, cha tôi dặn tôi phải đưa chúng chệch sang một hướng khác. Hai quan lớn đi săn mang theo một đoàn tỳ tùng đến 20 đứa, lính tráng bồi bếp, phu phen phải khiêng các quan trèo núi. Không chỉ khiêng các quan mà còn phải khiêng thùng đựng rượu, đựng bình tông, hộp sữa, các máy để ngắm, để đo. Quan xa dọn cỏ, hạ cây, dựng liều, chỗ cao ráo. Nhà phải đặt gần suối để quan tắm táp. Chỗ cột ngựa nhất thiết phải có hàng rào để phòng cọp đến tha ngựa. Một buổi tối thì bọn bồi bếp ở ngoài suối chạy về kêu la hoảng hốt. Có hôm nhiều lắm. Có tiếng lào xào, rồi tiếng cây gãy răng rắc. Qua vài phút im lặng, rừng núi như nổi cơn giông, đất đá từ trên cao đổ ào ào. Tôi chỉ còn kịp leo lên một cây to gần đấy. Một đàn voi có đến 30 thớt từ đâu xông tới. Trong bóng trắng mờ mờ, chúng lồng lên, gào sóng chà đạp, chúng xốc vào nhà dù, quật vải bạc, đạp quần áo, giày dép, bao bị súng ống, rương hòm, co vội móc tất cả, vứt lên cao rồi lại chà, lại đạp. Chợt chúng lặng im rồi gào sóng to hơn, hai thằng tay theo tôi tót lên cây cao, đã thoát thân. Dưỡng Hương Thư thì quả quyết, chúng tình lắm, khôn lắm. Khi một con bị thương ngã xuống, những con khác quỳ xuống, lấy đầu đẩy, dùng vòi dựng đứng lên. Khi biết bạn mình đã chết, chúng sống lên một hồi thảm thiết, môi đất đắp lại, sau đó chúng kêu lên mấy lần rồi mới từ biệt. Nghỉ trưa xong thì chúng tôi tiếp tục xuyên rừng đi xem gỗ của ông Hội. Chúng tôi lên dốc xuống dốc, chui qua gai gốc, bước lom khom. Một con chim lông màu đá, ngực màu ống, nổi kêu. Riết ta ta, riết ta ta. Một vài con chim lưng màu xanh, cổ màu hồng, cất tiếng nghe một tiếng roạt. Chợt có tiếng lao xao trên cành cây cao. Một khuôn mặt tí tẹo với cặp mắt trong veo của một chú khỉ đang nhìn xuống. Một ngọn nước từ trên cao đổ xuống, bột tung như hoa trắng. Tôi và thằng Cù Lao có 1000 việc muốn hỏi ông Hội, vì nhiều câu hỏi quá nên không biết hỏi câu gì. Dự Hương đi trước chốc chốc chỉ cho chúng tôi thấy những dấu vết của giống thú rừng qua lại. Thú rừng bị ngứa thường cà mình vào các gốc cây và để lại một túm lông. Dự Hương biết đó là lợn rừng, bò rừng hay gấu. Chúng tôi thì lội quanh qua một con suối trèo lên một dốc cao có nhiều đống đá. Đó là những khúc gỗ của ông Hội bị lá rụng phủ kín. Dượng Hương Thư thì hất lá, cứ trầm trồ chưa bao giờ dượng thấy những cây sơn to đến thế. Muốn đưa được những cây gỗ đó ra sông phải thuê thợ xẻ nhỏ, trâu mới kéo được. Việc đó cũng không phải dễ. Tính đi tính lại thì Dượng Hương và chú Hai không dám nhận cái số gỗ của ông Hội tặng. Ông Hội cho biết ông còn một số gỗ nhỏ đang nằm ở thạch bích. Dượng Hương và chú Hai đến đấy mà lấy. Ông Hội đã thanh toán giá cả với ông Ký và thợ rừng ở đó. Ông Hội đang bận nhiều cuộc họp nên không cùng đi với chúng tôi được. Sáng hôm sau thì chúng tôi rời Dùi Chiên để lên Bình Kiều và thạch bích. Từ Dùi Chiên đi Bình Kiều, núi non hai bên bờ lúc khép lại lúc mở ra. Càng lên cao thì sông càng hẹp lại, chảy xiết giữa những bậc đá chất chồng. Núi thạch bích trước mặt hiện ra sừng sững. Dòng sông phóng từ trên cao xuống giữa hai vách đá đồ sộ, thẳng tắp giống như một cổng trời cao vút. Vách đá láng bóng không một vết lồi lõm. Tục truyền xưa kia thì vị thượng ngàn đã dùng gươm thần chặt núi thạch bích ra làm đôi. Nếu vậy thì núi lúc đó phải mềm như đất nhão và kỹ thuật chém núi phải thật cao cường. Có vậy mới tạo ra được một chiều đứng ngay thẳng kỳ lạ như vậy. Núi lao vùng vút như ngàn đàn ngựa phi nước đại, tiếng nước chảy vang lên như có hàng trăm chiếc còng cùng đánh một lúc. Dượng Hương thì cho dừng thuyền ở phía dưới thạch bích tìm vào nhà ông Ký. Ông là thợ rừng quê ở Bình Kiều. Ông từng hạ những cây lim to bán cho Dượng Hương. Số gỗ của ông Hội là loại gỗ sến nhỏ, rất vừa cho việc xây dựng nhà cửa. Ông Ký đưa chúng tôi vào nhà. Và ông cách bến nước một cây số, dựng giữa một cái dốc treo leo như cắm vào lưng chừng núi. Đứng trong nhà nhìn ra thấy mây bay dưới chân lớp lớp, những chớp núi nhấp nhô trong mây non giống như một đàn trâu đang ngậm lặt. Giữa nhà ông Ký treo một lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ, Không ngờ thì cách mạng cũng lên tận đến những nơi thâm sơn cùng cốc. Ông Ký nói, không năm nào là ghe thuyền lên đây sớm như năm nay. Vừa lục xong thì các bác đã lên chở gỗ. Có ghe Vạn Hòa Phước lên mua dầu rái. Cách mạng thành công thì chính phủ bỏ hết thuế chợ, thuế thuyền. Ai cũng muốn lên xuống thông thương mà cho sướng. Dự Hương Thư phải ngạc nhiên. Nước còn to, ở Vạn Hòa Phước chẳng ai đi đâu cả. Có ai lên trên này đâu, chúng tôi lên sớm để kịp việc dựng trường trại. Dự Hương Thư vừa sực nhớ. Chỉ có ghe ông Hoạt không biết đi đâu. Ông Ký nói gần như reo. Phải rồi, ông đó là ông Hoạt. Ông Hoạt ghé qua đây hôm qua, hỏi mua dầu rái. Ông Hoạt nhiều lần lên đi bán mắm, mắm ngon lắm. Vừa nghe đến ông Hoạt thì tôi đã chú ý. Thì ra thì thuyền của ông Hoạt lên trên này. Mấy hôm trước đây, tôi và thằng Cù Lao đã ra Vạn Hòa Phước bơi tìm thuyền ông Hoạt nhưng không thấy đâu cả. Tôi vội vàng hỏi. Ghe ông Hoạt lên đây hở bác? Ừ, ông Hoạt. Thằng Cù Lao hỏi tiếp. Có phải ông Hoạt có cái búi tóc không bác? Ừ, ông đó. Ông lên đây lúc nào bác? Hôm qua. Ông lên đây một mình hở bác? Có vợ con nữa chứ. Có tiếng chú Hai dặn hắn. Chú Hai quát mắt nhìn thằng Cù Lao. Mày để cho bác nói chuyện, còn nít thổi lia lịa việc đó làm chi? Thằng Cù Lao cứ thấp thỏm cố tìm cách hỏi thêm. Nó đánh bạo. Ông Hoạt đi đâu rồi bác? Chẳng biết. Chú Hai lại mắng. Im ngay. Mày trám hồng người lớn, làm mãi không được. Chú phân trần. Con nít vô lễ làm tôi giận hết sức. Ông Ký giảng giải. Trẻ con là vậy. Khi thương ai thì chúng hỏi rối rít. Sau đó lại quên. Chúng cười đó khóc đó vì cái tính bổn thiện của chúng đã định được đâu. Là mắng làm chi cho mệt. Từ hôm biết tin thuyền của ông Hoạt đang ở Bình Kiều, tôi và thằng Cù Lao cứ nghi nghi. Dượng Hương thì cũng không hiểu ông Hoạt lên trên này làm gì. Vì chưa đến mùa bán buôn đổi chát. Thằng Cù Lao thì muốn gặp ngay anh Bốn Linh, muốn về sớm. Ai cũng ngạc nhiên vì trước đó thì nó muốn ở lại xem ông Hội bắt hổ. Nó còn xin phép Dượng Hương cho nó vào rừng xem thử có ai trong đó không. Dượng Hương tưởng nó hóa rồ. Có ai? Có cọp trong đó thì có. Mày muốn cọp sách hả? Chú Hai lo thằng Cù Lao bị ma ám. Vì có bị ma ám nó mới hỏi lảm nhảm như vậy. Ông Ký bảo nó bị lạc vía. Khi về nhà phải làm lễ hú ba hồn bảy vía nó lại. Trẻ con đi rừng chưa biết kiên kỵ, phạm phải cái chỗ ăn chỗ nằm của chư vị. Chư vị đã hớp mất hồn, cứ chỉ cúng con gà, cái rồ của nó sẽ bay mất. Tôi bảo thằng Cù Lao thì phải tỏ ra không rồ, không điên gì cả. Nhưng nó bảo không nên để lộ, cốt là làm sao tin cho anh Bốn Linh biết. Dượng Hương Thư thì chọn gỗ xong thuê trâu kéo ra bến, đường tuy gần nhưng rất khó đi, trâu phải kéo từng cây gỗ một, bắt ách xong thì ông Ký quất một roi vào lưng trâu, trâu trường lên bắt đầu leo dốc, vừa leo lên dốc lại phải xuống dốc. Dượng Hương Thư thì và chú Hai theo sau, tay cầm đòn xeo sẵn sàng bẫy gỗ giúp cho trâu vượt qua chỗ hiểm. Trâu rừng rất khôn, biết mình đang đi trên một vực thẳm. Gỗ rơi xuống vực thì trâu cũng bị rơi tầm. Trâu chỏi chân cố bước, không hề thụt lui. Dượng Hương thì vừa bẫy vừa xeo, miệng hô, lố lô lô, động viên cho trâu cố bước. Gỗ chất thành đống ở mé sông, khúc nào cũng nặng trịch. Chỉ có đòn xeo mới xeo nổi. Dượng Hương thì cột gỗ thành bè. Việc cột bè là một nghệ thuật. Sau này thì tôi không thấy sách nào dài cả. Bè dài, ngắn, cột chặt hay cột lỏng là tùy vào con nước. Cột bè xong thì Dượng Hương tìm tỉnh ngồi hút thuốc. Chợt Dượng đứng dậy nhặt sào chống bè rời bến. Vẻ mặt lạnh lùng, Dượng bước đến trước cái bè. Chú Hai thì cầm sào đứng phía sau bè. Tôi và thằng Cù Lao thì ngồi thuyền lo việc bát và cậy. Dượng Hương đã chỉ bảo những điều nhất thiết phải làm khi bè xuống thác. Ra đến giữa dòng, Chiếc bè nhập vào chỗ nước dền lên, nhún nhảy, dừng lại một phút nhưng đang phân vân rồi bắt đầu phóng. Những khúc gỗ nặng trịch bỗng hóa nhẹ nhàng linh lợi như những phao câu. Dượng Hương hai tay cầm ngang chiếc sào, đứng khom khom, cặp mắt dán về phía trước, như chực đâm một con thú dữ vừa xuất hiện. Chợt chiếc bè rung chuyển toàn bộ, đuôi bè chổng lên, mũi bè lúc xuống. Dượng Hương và chú hai như đang ngồi trên nóc nhà. Dượng Hương quay về phía chúng tôi hét to: "Cải mạnh, nới dây, nới dây!" Thằng Cù Lao thì cãi mạnh, nới dây buộc thuyền để thuyền tách ra khỏi bè. Thuyền vẫn bị xách lên, bát chén trong thuyền rơi loãng xoảng. Mít cao của dì Hương lăn ao ao xuống nước. Con thác hung dữ tìm đủ mọi cách để hất bè tung lên. Nước gầm réo, văng bọt tứ tung. Đôi sào của Dượng Hương của chú hai vừa làm việc tới tấp. Chợt Dượng Hương chĩa mũi sào ra đằng trước quát to: "Gánh đó, coi chừng!" Phía trước, một mũi đá nhọn hoắt đang hút bè lao tới. Dượng Hương thét xong, mũi sào của Dượng đã chạm vào đá, nghe một tiếng roạt ghê rợn. Chiếc sào bị nóng cong lại như cây sung, mũi bè chỉ còn cách gần đá vài phân. Bè bị hai chiếc sào cản lại, quay vòng như lúng túng không hiểu sao mình chưa vỡ tan ra thành từng mảnh. Bè lại tiếp tục trôi xuôi. Cặp sào của Dượng Hương và chú hai cứ rút lên thả xuống răm rắp, khi nóng bên này, khi đỡ bên kia lia lịa. Chợt thằng Cù Lao nổi kêu to: "Ai như ông Hoạt kìa!" Nó vừa kêu vừa chỉ tay vào một vòm lá ngã trên sông. Chỗ đó thì tối om, tôi thấy có một chiếc thuyền. Thằng Cù Lao thì kêu toáng lên mấy lần nữa. Chú hai quát mắng, quát ầm: "Mặt người ta, gọi ông Hoạt làm chi? Tao nện cho một sào bây giờ!" Dượng Hương cũng quát: "Lo mà cãi, không khéo bể cái ghe đó." Chiếc bè cứ lao về phía trước, dòng thác như một dây cung đang bắn bật mũi tên. Mũi tên đó là chiếc bè. Xuống đến Trung Phước, bè thôi không phóng nước đại nữa. Trời về chiều, bị ngấm nước lâu, ai nấy cũng rét run cầm cập. Dượng Hương cho dừng bè lại, đợi sáng hôm sau, lúc sương tan, bè tiếp tục xuôi về phường rạch. Qua khỏi gần Ngô, sông Thu Bồn bỗng như tỉnh táo hẳn lại. Đôi bờ rộng ra, mặt sông trở nên êm ả. Chú hai thở phào: "Nam mô Phật." Dượng Hương thả rơi cây sào trên hè. Lên thác xuống gần là vậy đó. Chiếc bè trở lại chậm chạp, trôi nặng nề như đang buồn ngủ. Tôi và thằng Cù Lao cố chống, nhưng nó chẳng nhích nhanh hơn. Đến quá nửa chiều, Vạn Hòa Phước hiện ra đằng xa. Dượng Hương Thư lái bè vào bến, bọn trẻ thả trâu ăn trên bãi vừa nhìn thấy bè đã chạy ùa ra mé sông gọi kêu ầm ĩ. Bè vừa cập bến, chúng tôi chạy gấp về nhà gặp anh Bốn, báo cho anh biết về thuyền của ông Hoạt đang trốn tránh ở Thạch Bích. Anh Bốn ngồi nghe cặp mắt chớp chớp, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Anh Bốn không hiểu vì sao mà chúng tôi lại biết được chuyện Phán Ninh làm mật thám. Chúng tôi thì thú thật chuyện được nghe lỏm tối hôm nọ. Anh Bốn thì bỏ qua, dặn đi dặn lại phải giữ bí mật. Anh suy nghĩ hồi lâu, hỏi đi hỏi lại là không biết mấy lần. Hỏi xong thì anh Bốn lại vội vã ra bến gặp chú Hai và Dượng Hương Thư. Anh hỏi chuyến đi của họ có mệt nhọc lắm không? Dượng Hương Thư thì trả lời chẳng có tí gì là mệt nhọc cả. Anh Bốn thì mời Dượng Hương và chú Hai về nhà để bàn một việc gấp. Tôi đoán biết là anh Bốn đã bàn việc gì. Ngay sau đó thì anh Bốn lên huyện. Sáng hôm sau thì anh về nhà. Cùng đi theo có hai người mang súng ống. Dượng Hương Thư thì lại nhổ sào vội vã đi nguồn một chuyến nữa. Thầy Lê Hảo và chú Năm Mùi được cử làm ban đốc công xây dựng trường mới. Tôi và thằng Cù Lao được chỉ định giúp việc kéo gỗ từ bến Hòa Phước vào chòm Đa Lý, trực tiếp lo việc kéo gỗ là trầu bỉnh. Công việc kéo gỗ hoàn toàn mới đối với nó rảo bước không cần roi vọt chửi mắng gì cả. Tôi và thằng Cù Lao thì bắt chước các bác thợ rừng cầm sào xeo gỗ, luôn mồm lô lô. Chúng tôi thì lướt qua trước mắt mọi người, lòng đầy tự hào thấy mình đang lo kiến thiết một xã hội mới. Chuyển gỗ xong thì tôi và thằng Cù Lao giúp gánh đất đắp nền trường. Trường xây chỗ cao, mặt trước xây về hướng đông đón gió nòm từ bể thổi vào. Các bác thợ cưa thì đã đến, họ đóng cọc dựng ngược những khúc gỗ lên. Dùng cưa to để xẻ gỗ thành kèo, thành trích. Bột cưa gỗ xến màu vàng nhạt, gỗ mít nài màu trắng, gió hất tung bay mùi thơm thoang thoảng. Chòm Đa Lý bỗng rộn lên tiếng đục tiếng cưa, hòa lẫn với tiếng cười, tiếng chim hót. Thầy Lê Hảo làm đốc công cho phép mọi người canh trưa được nghỉ một giờ. Ăn trưa xong, tôi và thằng Cù Lao nằm khẩn dưới bóng mát. Một lúc sau thì chúng tôi nhổm dậy chạy đi đánh mỏ để công nhân công trường chòm Đa Lý trở lại làm việc. Tổ phụ nữ thì tỏ ra vô cùng tích cực. Chị Bốn, chị Ba thức dậy sớm hơn mọi ngày. Hai chị chạy gọi các chị trong xóm cùng vào chòm Đa Lý để đắp nền trường, gánh vôi, gánh gạch. Chị có việc dỡ gạch ở miếu thờ quỷ Bạch Thố và quỷ Năm Nanh là chưa làm được. Miếu đã sập vì gió mưa, gạch đổ ngổn ngang dưới gốc cây đa lớn. Ông Kiểm Lai được chú Năm Mùi phân công đến nhặt những gạch tốt, sắp lại thành đống dùng để dựng trường. Nhưng ông Kiểm thì cứ chần chừ. Cho đến hôm ngói ở Thanh Hà đã trở về, chú Năm phải đến dục ông Kiểm. Ông Kiểm đang nằm quấn chiếu, vừa thấy chú Năm, ông Kiểm đã ngồi dậy nói ú ớ. Mô Phật, tôi nằm chiêm bao thấy bà Bạch Thố và bà Năm Nanh hiện ra. Hai bà nghe, nhe nanh, xòe vuốt, chỉ vào mặt tôi. Mày đó hả? Mày định lấy gạch của tao đó hả? Tao phặn cổ cho mày biết. Mô Phật, từ hôm đó đến nay hồn vía tôi lên mây. Tôi chưa có dám làm chi nữa. Chú Năm hỏi. Có phải hai bà tóc dài chấm đất, bà nào cũng có nanh có vuốt, mặc áo trắng tinh phải không? Giữa khuya hai bà cũng hiện lên chỗ tôi nằm. Hai bà bảo tôi phải đến lấy hết gạch ở miếu đổ của bà, phải quét dọn sạch sẽ vì chồn chuột chui rút phóng uế bậy bạ. Hai bà không chịu nổi. Tôi đang phân vân thì hai bà liền bỏ nhỏ. Ổng a ổng ẹo bảo tôi là phải giúp bà. Tôi với bọn hàng cục, hàng cù lao đã đến xếp gạch thành một đống vuông vức. Tôi nghe càng khỏe ra, chẳng ai vặn họng vặn cổ chi cả. Ông Kiểm Lại mở to mắt nhìn chú Năm, xem bộ chưa tin, chú Năm quả quyết. Nếu ông chưa tin thì cứ vào chòm Đa Lý mà coi, coi thử tôi có nói láo không, gạch đã dở ra, xếp lại rồi. Nay ông vào chuyển gạch cho thợ. Chú Năm bảo bà Kiểm phải nấu ngay cho ông Kiểm một nồi cháo hành. Ông ăn cho nóng. Và ăn xong thì ông phải vào ngay chỗ chòm Đa Lý, vì các bác thợ vôi đã ở trong đó đang chờ. Ông Kiểm đứng dậy, vội vã xách nón đi ngay vào chòm Đa Lý gặp các bác thợ vôi. Anh Bốn Linh và hai anh cán bộ đi suốt hôm tuần lễ vẫn chưa thấy về. Ở nhà ai cũng trông đợi, Tôi tưởng phen này anh Bốn về nhất định sẽ mang theo Phán Ninh, chân tay bị trói chặt. Một hôm thì ở chòm Đa Lý về, tôi thấy anh Bốn Linh nằm khòe trên giường, ngáy giòn tan. Anh ngủ suốt ngày hôm sau, khi thức dậy vẻ người phờ phạc. Tôi đoán là anh Bốn Linh không bắt được Phán Ninh và mọi việc đã bị thất bại. Buổi tối, anh gọi thằng Cù Lao đến bên cạnh, nói cho nó biết là các đồng chí trinh sát gửi lời thăm nó, công nhận nó là có tinh thần cảnh giác, biết giúp chính quyền bắt được tên phản bội. Và như vậy thì đoàn thể xem nó như được kết nạp vào đội thiếu niên công tác. Việc này chưa thể công bố với mọi người, vì tình hình đang rất gay go, mọi việc đều phải tạm rút vào bí mật. Thằng Cù Lao và tôi thì chỉ cần biết một điều, đó là phải làm nhiều việc công tác đứa nào đứa nấy biết, không cần bàn tán lôi thôi. Đã có chú Năm Mùi phụ trách phân phối mọi nhiệm vụ. Nói xong, anh đưa ra một xấp kaki màu xanh láng mướt, bảo là các đồng chí cấp trên có hỏi về gia đình nó, gửi tặng nó 4 thước vải. Anh nhìn sang phía tôi. Còn mày, độ rài có chút ít tiến bộ, cấp trên cũng gửi cho mày một cái hộp gỗ. Sự việc quá đột ngột làm tôi và thằng Cù Lao bàng hoàng. Tôi hỏi lại anh Bốn Linh, làm thế nào mà bắt được Phán Ninh? Giọng anh Bốn Linh đanh lại. Ban ngày Phán Ninh vào ở trong rừng, khó khăn lắm. Nó đâu rồi? Đưa về các đồng chí trinh sát ở tỉnh, đem về đây sao được? Anh Bốn Linh dặn chúng tôi phải giữ bí mật, nhất là những đồ vật được cấp trên gửi tặng, không được rỉ hơi ai biết. Ở trên còn đang tiến hành điều tra những manh mối khác.